Chương 11. Hình ảnh của hai người cha. Có một người đàn ông đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời của Abraham. Đó là cháu của Abraham, Lot. Hai người đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện. Không nghi ngờ gì nữa, Lot đã quan sát cách Đức Chúa Trời đối đãi với Abraham và đã bước vào mối quan hệ cá nhân giữa ông với Chúa. Tuy nhiên, đến lúc hai người phải chia lìa vì vùng đất đó không đủ chỗ cho hai người ở chung, vì tài sản họ nhiều đến nỗi không thể sống chung nhau được. Sáng Thế Ký đoạn 13 câu 6. Abraham cho Lot chọn nơi ông sẽ đi. Hành động phân rẽ này đã tạo ra một sự khác biệt quyết định trong hai người đàn ông, một sự khác biệt về tầm nhìn. Tầm nhìn của Abraham vượt trên cõi thời gian, ra khỏi thế giới này để đến một tương lai đời đời. Vì ông chờ đợi một thành có nền móng do Đức Chúa Trời thiết kế và xây dựng. Hebrews đoạn 11 câu 10. Abraham đưa ra những lựa chọn trong cuộc sống với đôi mắt chăm chú vào một điểm đến đời đời. Mặt khác, Lot không nhìn thấy gì xa hơn xung quanh ở hiện tại. Lot ngước mắt lên và thấy khắp đồng bằng sông Giô-đanh đến tận thành Xoa, trước khi Đức Giê-hô-va hủy diệt thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ. Vùng này chỗ nào cũng có nước tưới tựa như vườn của Đức Giê-hô-va, như đất Ai Cập vậy. Lot chọn cho mình toàn bộ đồng bằng sông Giô-đanh và đi về hướng đông. Vậy hai bác cháu chia tay nhau. Abraham định cư trong đất Canaan, còn Lot định cư trong các thành của đồng bằng và rời trại mình đến Sodom. Sáng Thế Ký đoạn 13 câu 10 đến 12. Trong câu tiếp theo, tác giả nói thêm: dân Sodom rất gian ác và phạm tội nghiêm trọng với Đức Giê-hô-va. Câu 13. Tầm nhìn của Lot đã xác định con đường mà ông sẽ đi. Ông không thể cưỡng lại được sự giàu có và màu mỡ của Sodom, đồng thời mù quáng trước tội lỗi và sự đồi trụy tột độ của cư dân thành Sodom. Vài năm sau, Đức Chúa Trời sai hai thiên sứ đến Sodom để công bố sự phán xét sắp xảy ra của Ngài trên thành phố. Lúc này, Lot không còn hướng mặt về phía Sodom nữa. Ông đang ở ngay bên trong thành phố. Thực ra, đang ngồi tại cổng thành. Sáng Thế Ký đoạn 19 câu 1. Điều này cho thấy Lot giữ một vị trí có thẩm quyền trong cộng đồng. Dù không tuân theo các tập tục tội lỗi của dân thành, nhưng ông đã đồng nhất với họ. Các thiên sứ cảnh báo Lot nhanh chóng tập hợp tất cả các thành viên trong gia đình ông, con rể, con trai, con gái và bất cứ ai trong thành. Sáng Thế Ký đoạn 19 câu 12. Và cùng họ rời khỏi đó trước khi thành bị hủy diệt. Vậy Lot đi ra nói với các chàng rể đã cưới con gái mình: hãy mau ra khỏi nơi này, vì Đức Giê-hô-va sắp hủy diệt thành. Nhưng các chàng rể tưởng ông nói đùa. Câu 14. Vì ý tưởng về sự phán xét của Đức Chúa Trời có vẻ nực cười đối với các con rể của ông, nên cuối cùng Lot chỉ mang theo vợ và hai cô con gái chưa lập gia đình. Thậm chí sau đó, ở phía ngoài thành, vợ ông quay lại lần cuối, nhìn lại tất cả những gì bà đã bỏ lại, và bà đã hóa thành một tượng muối. Sau đó, tôi hình dung Lot từ trên những ngọn núi mà ông đã chạy đến, nhìn xuống đống đổ nát từng là thành Sodom, và tượng muối từng là vợ ông. Có thể ông đã nói: ta đã dẫn cả gia đình mình đến nơi đó, nhưng bây giờ chỉ còn lại hai đứa con gái theo ta đi xa. Chúng ta có thể lưu ý rằng, thậm chí họ đã tham gia vào một mối quan hệ loạn luân với cha mình. Lót có bị cảm giác tội lỗi đè nặng khi nhận ra mình đã không hoàn thành trách nhiệm với gia đình mình không? Kinh Thánh không cho chúng ta câu trả lời cho câu hỏi này, nhưng hãy để tôi gợi ý cho bạn. Nếu bạn là một người cha, hãy đặt mình vào vị trí của Lót trong một vài khoảnh khắc. Bạn có thể tưởng tượng mình đang nghĩ, giá như mình có những lựa chọn khác, giá như mình ở gần Abraham hơn. Bây giờ, hãy tự hỏi bản thân một số câu hỏi quan trọng. Tôi đã nêu gương cho gia đình trong lĩnh vực nào? Tôi có đang cho gia đình những mục đích và tiêu chuẩn đời đời để sống theo không? Hay tôi đang thỏa hiệp các tiêu chuẩn và cam kết của mình để chạy theo sự giàu có vật chất và thành công của thế gian? Mỗi người trong số hai người này, Abraham và Lot, đều có một khải tượng. Khải tượng của Abraham tập trung vào một thành phố vinh hiển đời đời mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho các tôi tớ hết lòng bước theo Ngài. Khải tượng của Lot tập trung vào sự giàu có vật chất của một thành phố trên đất và khiến ông mù quáng trước tội lỗi của cư dân ở đó. Khải tượng của mỗi người không chỉ xác định đường đời mình phải đi mà còn xác định vận mệnh của gia đình mình. Nhiều thế kỷ sau, nguyên tắc này vẫn đúng. Một người cha cho gia đình mình khải tượng định hướng cuộc sống của chính mình. Do đó, mỗi người cha cần tự hỏi mình những câu hỏi sau. Tôi đang truyền tải khải tượng nào cho gia đình mình? Tôi có đang khắc sâu những giá trị đời đời sẽ hướng giá trị đó vào đời sống phục vụ Chúa Giêsu Christ không? Hay tôi quan tâm chủ yếu đến sự thành công của thế gian, sự nghiệp, tiện nghi vật chất, độc lập tài chính, địa vị trong cộng đồng? Tôi đã từng nghe một bài nói chuyện của chủ tịch một thần học viện nổi tiếng. Phần lớn các bậc cha mẹ gửi con cái của họ đến ngôi trường đó là những cơ đốc nhân. Nhưng vị chủ tịch đã phải nói điều này. Đôi lúc, tôi hỏi những học viên của mình rằng, khi bố mẹ các bạn gửi các bạn đến ngôi trường này, họ đã nói với bạn điều gì là quan trọng nhất trong tương lai của bạn? Có phải là trở thành đầy tớ trung tín của Chúa Giêsu Christ không? Cho đến thời điểm này, vị chủ tịch tiếp tục, chưa có học viên nào trả lời là có cả. Nếu con trai hoặc con gái của bạn đăng ký vào ngôi trường đó, cậu ấy hoặc cô ấy sẽ trả lời như thế nào?